Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 22 tháng 12 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Dư âm cuộc bắt giữ 17 con tin ở một quán cà phê ở trung tâm thương mại Sydney vẫn còn sau một tuần lễ.
Hãy còn rất nhiều câu hỏi về cuộc vây hãm bắt giữ con tin tại Sydney thứ hai tuần trước, khiến 3 người thiệt mạng, kể cả tay súng Hồi giáo.
Cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có bài tường trình đặc biệt gửi về từ Sydney, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý trong ngày.
Bom nổ ở thành phố Gombe của Nigeria, 15 người thiệt mạng. Nhà máy điện hạt nhân của Nam Triều Tiên bị tin tặc tấn công. Pakistan bắt thêm nhiều nghi can ở Peshawar.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có cuộc phỏng vấn với chuyên gia quốc tế về Biển Đông Carl Sayer nhân chuyến thăm của một cố vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc sang Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là bài tường trình về sự chia rẽ ở Nam Triều Tiên về cách đối phó với miền Bắc trong vụ tấn công mạng vào hãng phim Sony. Tại Nam Triều Tiên đã có những tiếng nói ủng hộ ý kiến là Tổng thống Barack Obama có thể đưa Bắc Triều Tiên trở lại vào danh sách những quốc gia bảo thủ, những quốc gia bảo trợ khủng bố để đáp ứng với cuộc tấn công trên mạng vào hãng phim Sony. Nhưng cũng có những lời kêu gọi tự chế cho rằng Tổng thống Obama đúng khi gọi vụ tin tặc này là phá hoại mạng, theo bài tường trình của thông tín viên Brian Patton từ Seoul do Nguyễn Trung trình bày.
Nam Triều Tiên có lịch sử riêng về những vụ tấn công trên mạng mà Bắc Triều Tiên bị cáo buộc. Trong 5 năm qua, các giới chức Nam Triều Tiên cáo buộc Bắc Triều Tiên xâm nhập vào trang mạng của các ngân hàng, chính phủ và các cơ quan truyền thông, gây nên hỗn loạn và làm thiệt hại nhiều triệu đô la. Có lẽ khét tiếng nhất là vụ tấn công trên mạng vào năm 2013, thường được gọi là Seoul tối đen, đánh sập trang mạng của 3 đài truyền hình Nam Triều Tiên và một ngân hàng, cũng như các máy rút tiền ATM và kế hoạch chi trả bằng điện thoại di động. Giáo sư Andre Lankerp, chuyên nghiên cứu về Triều Tiên tại trường đại học Kunming, nói cuộc tấn công trên mạng mới đây nhắm vào hãng phim Sony tại Mỹ không làm cho Bắc Triều Tiên bất ngờ trở nên nguy hiểm hơn, nhưng nâng cao mức đe dọa có thể thấy được.
Mức đe dọa không. Mức đe dọa có thể thấy được, có. Bởi vì đây là một vấn đề bình thường đối với người Mỹ, khi có chuyện gì xảy ra bên ngoài bờ biển nước Mỹ. Đúng, việc này đã xảy ra, và khi chính nước Mỹ bị tấn công, thì họ bắt đầu xem đây là một việc nghiêm trọng thêm một ít.
Cuộc tấn công mạng của các tay hacker nhắm vào hãng phim Sony và những đe dọa bạo động đối với các rạp chiếu bóng đã đưa đến việc hủy bỏ công chiếu phim hài The Interview, mô tả một cuộc ám sát tưởng tượng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, ông Bu Hyung-guk, một nhà phân tích tại Viện Triều Tiên về phân tích quốc phòng, nói cuộc tấn công mạng vào hãng Sony chứng tỏ những đe dọa đang ngày càng tăng mà cho đến nay chưa được Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ xem là nghiêm trọng. Ông nói Bắc Triều Tiên đang tăng cường khả năng tấn công trên mạng, trong khi tư thế sẵn sàng của họ chống lại những cuộc tấn công trên mạng thì còn yếu kém. Ông nói Bắc Triều Tiên đã huấn luyện hơn 3.000 chuyên viên mạng để do thám và tấn công các mạng lưới nước ngoài. Chính phủ Bắc Triều Tiên phủ nhận việc can dự đến vụ tấn công này và đe dọa sẽ giáng trả nếu Hoa Kỳ trả đũa. Tổng thống Barack Obama đã hứa sẽ đáp lại một cách tương xứng và đang xem xét việc đưa Bắc Triều Tiên trở lại vào danh sách những quốc gia bảo trợ khủng bố, một động thái có thể hạn chế việc viện trợ, xuất khẩu quốc phòng và một số giao dịch tài chính. Vào năm 2008, Tổng thống lúc đó là ông George W. Bush đã đưa tên Bắc Triều Tiên ra khỏi danh sách trong khuôn khổ của những cuộc thương thuyết để chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Bu Hyung-guk nói Bắc Triều Tiên lẽ ra đã được đưa vào danh sách vì đã không tôn trọng lời hứa ngưng chương trình hạt nhân của nước này. Ông nói rõ ràng là Bắc Triều Tiên nên được đưa vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố vì đã phổ biến vũ khí giết người hàng loạt trên thế giới và yểm trợ cho việc chuyển giao vũ khí cho những tổ chức khủng bố. Nhưng giáo sư Lankov nói áp đặt những hạn chế kinh tế mới thêm vào những chế tài hiện hữu của Liên Hợp Quốc về việc Bắc Triều Tiên vi phạm những thỏa thuận hạt nhân sẽ ít có ảnh hưởng.
Hoa Kỳ đã thi hành nhiều biện pháp chế tài, nhưng không có kết quả. Như vậy có thể thi hành thêm những biện pháp nữa, nhưng cùng một kết quả, đó là không có kết quả gì hết.
Ông đồng ý với mô tả của Tổng thống Barack Obama là việc Bắc Triều Tiên xâm nhập trang mạng của Sony chỉ là một trường hợp phá hoại mạng, chứ không phải là một hành vi chiến tranh.
Trung Quốc lên án khủng bố mạng, nhưng nói cần phải có thêm bằng chứng về việc Bắc Triều Tiên đã hack hãng phim Sony. Nhận định được đưa ra một ngày sau khi Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc giúp ngăn chặn các vụ tấn công mạng của Bắc Triều Tiên. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Shannon Vanson gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Minh Phượng trình bày.
Trung Quốc cho biết họ chống đối các vụ tấn công mạng nhắm vào các bên thứ ba thông qua việc sử dụng các phương tiện của một nước khác. Nhận định của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Hoa Kỳ lên án Bắc Triều Tiên về vụ hacking hãng phim Sony.
Phát ngôn
viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói, Trung Quốc phản đối việc một nước dùng các cơ sở bên trong của một nước khác để mở các cuộc tấn công mạng. Bà nói Trung Quốc sẵn sàng tiến hành cuộc đối thoại về vấn đề này với các nước khác dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và khẳng định rằng Trung Quốc sẽ hành động phù hợp với luật pháp về vấn đề này. Nhận định của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Trung Quốc xác nhận một cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Vương Nghị với Ngoại trưởng John Kerry hồi khuya Chủ nhật. Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị cũng nói Trung Quốc chống đối các vụ tấn công mạng. Nhưng trong các nhận định sau đó của Bộ Ngoại giao, Trung Quốc không đổ lỗi cho Bắc Triều Tiên về vụ tấn công hãng Sony. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có tin rằng Bắc Triều Tiên mở cuộc tấn công mạng vào hãng phim Sony qua các máy chủ của Trung Quốc hay không, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Trung Quốc cần có thêm các dữ kiện trước khi đi đến bất cứ kết luận nào. Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kêu gọi Trung Quốc và nhiều nước khác giúp ngăn chặn các vụ tấn công mạng sau này từ phía Bắc Triều Tiên. Sự hỗ trợ của Trung Quốc sẽ là cấp thiết. Phần lớn liên lạc viễn thông của Bắc Triều Tiên chạy qua các hệ thống mạng của Trung Quốc và các giới chức Hoa Kỳ nói vụ tấn công của các hacker nhắm vào hãng Sony đi qua các máy chủ của Trung Quốc. Ông Obama cũng cam kết trả đũa Bắc Triều Tiên về vụ tấn công. Mọi biện pháp chế tài mà Hoa Kỳ có thể áp đặt đối với Bắc Triều Tiên sẽ cần có sự yểm trợ của Trung Quốc mới có hiệu quả. Trong những năm gần đây, giao thương giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã tăng vọt và Trung Quốc là nguồn chính cung cấp viện trợ lương thực cho nước láng giềng phía Đông Bắc. Căng thẳng đã gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về an ninh mạng và nước nọ đổ lỗi cho nước kia về các vụ tấn công hacking. Ông Thành Tiểu Hà, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Nhân dân, nói sự kiện này có thể đem lại một cơ hội để Trung Quốc và Hoa Kỳ cải thiện bang giao về vấn đề này.
Tình huống về Bắc Triều Tiên rất thuận lợi cho Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tái khởi động các cuộc đối thoại đã khựng lại về an ninh, không gian mạng, đã bị đình chỉ cách đây vài tháng.
Các bài tường thuật của giới truyền thông Trung Quốc chỉ trích vụ tấn công mạng vào hãng phim Sony, nhưng một bài xã luận trên nhật báo Global Times của nhà nước Trung Quốc cũng viết rằng cuốn phim cho thấy sự kiêu căng văn hóa của Hoa Kỳ. Báo này viết tiếp rằng một số người ở Hoa Kỳ than phiền rằng Trung Quốc đã dùng sức mạnh kinh tế để trấn áp quyền tự do sáng tạo của Hollywood. Thực ra, Trung Quốc sẽ áp dụng thêm các nguyên tắc để đối phó với Hollywood. Rõ ràng, chứng tỏ cho Hoa Kỳ thấy hậu quả kinh tế dễ dàng hơn là tìm cách lý luận với họ.
Tiếp tục bản tin quốc tế cũng liên quan tới hai miền của bán đảo Triều Tiên. Nam Triều Tiên cho hay các máy tính của nhà máy điện hạt nhân của họ đã bị tin tặc tấn công. Chính phủ của Nam Triều Tiên và các giới chức của nhà máy điện hạt nhân Korea Hydro nói cuộc tấn công trên mạng không có tác động nào đối với sự an toàn của 23 lò phản ứng hạt nhân của Nam Triều Tiên. Hồi tuần trước, nghi can tin tặc đã sử dụng một tài khoản của Twitter để phổ biến một loạt thông tin về các lò phản ứng của miền Nam. Tay tin tặc này đe dọa sẽ tiết lộ thêm thông tin nếu ba lò phản ứng hạt nhân cũ kỹ của Nam Triều Tiên không đóng cửa trước ngày thứ Năm tuần này. giới cử tri Tunisia đã đi đầu phiếu hôm Chủ nhật để bầu Tổng thống trong cuộc bầu cử vòng nhì được xem là có tính cách bước ngoặt trong quá trình tiến tới dân chủ của quốc gia này. Kết quả sơ khởi chưa được công bố, tuy nhiên ứng cử viên Beji Caid Essebsi thuộc đảng có chủ trương đối lập với Hồi giáo đã nhanh chóng tuyên bố thắng cử trong cuộc chạy đua với đối thủ là ông Moncef Marzouki, Tổng thống lâm thời của Tunisia. Người lãnh đạo chiến dịch vận động của ông Essebsi nói rằng các chỉ dấu sơ khởi cho thấy thắng lợi nghiêng về ông. Ông Essebsi, 88 tuổi, từng nắm chức bộ trưởng. Tuy nhiên, người phụ trách chiến dịch vận động của ông Marzouki đã bác bỏ lời tuyên bố đó, nói rằng cuộc bầu cử vẫn chưa ngã ngũ với kết quả quá xích sao. Cuộc bầu cử hôm Chủ nhật là giai đoạn cuối trong quá trình chuyển tiếp của Tunisia kể từ sau cuộc cách mạng được gọi là mùa xuân Ả Rập đã lật đổ ông Zine El Abidine Ben Ali, tổng thống cầm quyền lâu năm ở nước này. Tunisia là nước đầu tiên đã truất quyền nhà lãnh đạo của họ trong cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập, sau đó đã trở thành nguồn cảm hứng đưa tới các cuộc nổi dậy khác trong khu vực. Chỉ mấy giờ đồng hồ sau khi các phòng phiếu mở cửa, binh sĩ canh giữ phiếu bầu trong vùng Kairouan đã bị một nhóm phần tử vũ trang tấn công. Các viên chức của Bộ Quốc phòng cho biết là binh sĩ đã bắn chết một kẻ tấn công và bắt giữ 3 người. Ông Essebsi được coi là có nhiều triển vọng sẽ giành được chiến thắng sau khi chiếm được 39% số phiếu trong cuộc bầu cử vòng đầu hồi tháng trước, trong khi ông Marzouki chỉ được có 33%. Tại Nigeria, một vụ nổ đã xảy ra tại một trạm xe buýt giết chết ít nhất 15 người. Các giới chức địa phương nói quả bom đã gây thương tích cho 21 người khác tại trạm xe buýt ở thành phố Gombe. Một quả bom gài trong xe đã gây thiệt mạng cho 10 người hồi cuối tháng 10 tại một trạm xe buýt cũng ở Gombe. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ này. Tuy nhiên, cuộc tấn công hôm nay diễn ra tại khu vực đông bắc Nigeria, nơi mà tổ chức cực đoan là chủ chiến Hồi giáo Boko Haram đã nhiều lần mở các cuộc tấn công nhắm vào thường dân trong nỗ lực tách đất nước để thành lập một quốc gia Hồi giáo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong bản tin có liên quan đến Việt Nam.
Một lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc sẽ công du Việt Nam trong tháng này, trong lúc tình hình tranh chấp Biển Đông giữa đôi bên đang có dấu hiệu căng thẳng trở lại. Tân Hoa Xã hôm nay loan tin chuyến đi của ông Du Chính Thanh, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, nhân vật thứ tư trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản nước này, được hoạch định đáp lời mời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không có chi tiết nào khác được thông báo về nội dung và mục đích của chuyến thăm. Để tìm hiểu về thông điệp và ý nghĩa của chuyến đi của đặc sứ Trung Quốc diễn ra sau khi Việt Nam đệ trình quan điểm nhờ Tòa trọng tài quốc tế bảo vệ quyền lợi ở Biển Đông, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với một chuyên gia quốc tế nổi tiếng về vấn đề Biển Đông, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia. Giáo sư Thayer cho rằng
China will continue to apply pressure. I'm told they are setting conditions.
Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo áp lực với Việt Nam và đề ra các điều kiện, bao gồm Hà Nội không được để xảy ra các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, không được quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và tranh chấp phải được giải quyết giữa hai bên mà thôi. Bắc Kinh bất bình trước việc Việt Nam trình bản quan điểm về lợi ích của mình ở Biển Đông lên tòa án trọng tài quốc tế. Tuy nhiên, cả hai nước Việt Trung đều cam kết hàn gắn lại mối quan hệ rộng lớn hơn giữa đôi bên. Cho nên tôi cho rằng chúng ta sẽ thấy có sự thương lượng rất khó khăn giữa hai bên trong lúc Bắc Kinh tiếp tục muốn áp lực Việt Nam. Với hành động trình quan điểm ra tòa trọng tài quốc tế, Việt Nam đã ra chỉ dấu cho thấy rằng họ không để cho Trung Quốc kẹp lại. Các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải tỏ ra hết sức cứng rắn với vị khách mời lần này từ Trung Quốc.
Chúng ta có thể nhìn thấy trước được kết quả của chuyến thăm lần này như thế nào chăng, thưa giáo sư?
The two sides will put the best gloss on it. And
Cả đôi bên đều phải nỗ lực hết sức dù ưu thế nghiêng về phía Trung Quốc. Việt Nam đã cử các phái đoàn ngoại giao cao cấp sang Bắc Kinh, và giờ đây Trung Quốc cử đặc sứ qua lại Việt Nam. Có thể chuyến đi này là đà để mở ra nhiều chuyến thăm cao cấp khác nữa trong thời gian tới. Áp lực Trung Quốc đang tạo ra là buộc Việt Nam phải đáp ứng ba điều kiện vừa kể. Tuy nhiên, về phía dân chúng Việt Nam thì khác hẳn với những gì giới lãnh đạo muốn làm. Vì vậy, giới lãnh đạo Việt Nam ở giữa, một bên là Trung Quốc, một bên là dân chúng, muốn nhà nước có hành động mạnh mẽ, cứng rắn hơn đối phó với Bắc Kinh. Kết quả chuyến thăm sắp tới của ông Du còn tùy thuộc vào việc thương lượng giữa đôi bên. Nhưng kết quả trông thấy là đặt nền móng, mở ra thêm nữa các chuyến thăm qua lại cấp cao đã đạt được điểm chung.
Như giáo sư nói là chuyến thăm sắp tới của đặc sứ Trung Quốc là hầu tiếp tục tạo áp lực với Việt Nam, thì liệu có thể hiểu áp lực này là nhằm nhắc nhở Hà Nội chớ có để quan hệ với Bắc Kinh sức mẻ, hay là để lôi kéo thuyết phục Việt Nam, hoặc là để hứa hẹn trấn an Việt Nam?
Không có khả năng Việt Nam làm đổ vỡ mối quan hệ với Trung Quốc. Và thực tế là phiên họp thứ 7 của Ủy ban Chỉ đạo Song phương Việt Nam-Trung Quốc đã diễn ra và đã bắt đầu mở ra hướng đi tích cực hơn. Quan hệ mậu dịch song phương vẫn tiếp diễn, nghĩa là có rất nhiều khía cạnh trong mối quan hệ song phương rộng lớn hơn giữa hai nước, chứ không chỉ là vấn đề Biển Đông. Trung Quốc không hứa với Việt Nam là sẽ không đưa giàn khoan trở lại. Ngược lại, Hà Nội cũng không hứa với Bắc Kinh rằng sẽ không đứng lên tranh đấu chống lại nếu Trung Quốc tái diễn hành động này. Trong khi đó, việc Hà Nội đưa quan điểm lên tòa trọng tài quốc tế cho thấy Việt Nam có thể có hành động pháp lý hơn nữa nếu cần thiết. Tóm lại, đây là thời điểm đầy thử thách khó khăn cho đôi bên. Nhưng tôi cho rằng cả hai nước đều muốn tiến tới phía trước để khám phá xem có bao nhiêu cơ hội đưa quan hệ song phương tiến lên. Và vì vậy, tôi nghĩ cả đôi bên đều phải có bước nhượng bộ. Về mặt kỹ thuật, dường như Trung Quốc đang áp dụng phương thức mềm mỏng hơn trong 6 đến 9 tháng tới trong vấn đề Biển Đông. Cho nên theo tôi, chuyến đi của ông Du lần này sẽ mang lại kết quả tích cực, nhưng là một sự tích cực trong chừng mực.
Xin chân thành cảm ơn giáo sư Carthayer đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Quý vị vừa theo dõi cuộc trao đổi ngắn với giáo sư Carthayer về chuyến đi của ông Du Chính Thanh, nhân vật thứ tư trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp thăm Việt Nam. Quan hệ Việt-Trung đặc biệt căng thẳng từ tháng 5 khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, khơi mào các cuộc biểu tình chết người tại Việt Nam để phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc. Kể từ đó, đôi bên đã cử các phái đoàn cấp cao qua lại trong nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa hai nước cộng sản anh em. Liên Hiệp Quốc loan báo toán công tác của họ đã tiếp xúc với 13 người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam chạy sang Campuchia tìm đường tị nạn. Sau khi chạy khỏi Việt Nam cách đây hơn một tháng, nhóm người Jarai này đã trốn vào các khu rừng rậm ở tỉnh Ratanakiri thuộc đông bắc Campuchia vì sợ bị chính quyền sở tại trục xuất về nước và được dân làng địa phương cùng sắc tộc Jarai giúp đỡ. Liên Hiệp Quốc cho hay nhóm này đã được đưa tới Phnom Penh tối ngày 21 tháng 12 và đang trong tình trạng cực kỳ gieo neo. Nhiều người trong nhóm đang chống chọi với bệnh sốt rét và sốt xuất huyết. Đại diện của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Wan Healy xác nhận là nhóm này đã tới nơi an toàn. Trước đó, Toán công tác Liên Hiệp Quốc từng tố cáo cảnh sát Campuchia ngăn trở họ trong các nỗ lực tiếp cận nhóm người thượng. Kể từ các cuộc biểu tình hồi năm 2001 đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo và quyền lợi đất đai dẫn tới các cuộc trấn áp và đàn áp của chính quyền, nhiều người thượng từ Tây Nguyên Việt Nam đã tìm cách vượt biên giới sang Campuchia để lánh nạn. Từ Campuchia, hàng trăm người đã được Liên Hiệp Quốc can thiệp và được đưa sang định cư ở các nước thứ ba. Tuy nhiên, nhiều người cũng đã bị bắt trục xuất trở lại Việt Nam, nơi họ tố cáo rằng họ phải đối mặt với các bản án tù nặng tay. Sau khi nhóm 13 người tới Campuchia, nhà cầm quyền Việt Nam đã yêu cầu phía Campuchia bắt giữ và trục xuất về nước, trong khi Bộ Nội vụ và Cảnh sát địa phương của Campuchia công khai xem nhóm này là những người nhập cư bất hợp pháp. Phát ngôn nhân Bộ Nội vụ Campuchia, Đại tướng Khieu Sophek cho biết nhóm 13 người này đang chịu sự kiểm soát của chính quyền Campuchia, được bảo vệ an ninh chặt chẽ. Phía Campuchia đang hợp tác với Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc và Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc soạn những câu hỏi để chất vấn họ. Vẫn theo lời ông, nếu phát hiện họ không phải thật sự là những người thượng Tây Nguyên tìm đường tị nạn vì bị đàn áp, thì họ có thể bị trục xuất về nước. Tuy nhiên, vẫn theo lời Đại tướng Khieu Sophek, thì Campuchia đang nỗ lực hết mình để tuân thủ các luật lệ quốc tế. Chính quyền Campuchia vẫn theo lời ông sẽ quyết định dựa trên luật lệ của nước này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một sự sụt giảm về lượng nhập khẩu cao su vào Trung Quốc và các nước khác đang bị quy một phần cho vụ khủng hoảng trong công nghiệp cao su ở Đông Nam Á. Giá bán đã sụt xuống dưới giá thành, theo bài tường thuật từ Bangkok của thông tín viên VOA Steve Herman do Nguyễn Trung trình bày.
Đối với nông gia trồng cao su ở Thái Lan, Malaysia và Indonesia là những người cung cấp 2/3 thị trường hàng năm lên tới 36 tỷ đô la, thì đây là tình trạng khi hoa màu của họ tụt xuống mức thấp nhất. Ông Yum Tavarolet là trưởng ban quản trị của tổ hợp cao su quốc tế gồm 3 nước vừa kể.
Họ đang gánh chịu giá quá thấp dưới cả giá thành vì số cao su sẽ giao và trao đổi bị đánh giá thấp.
Ông nói điều đó buộc một số nhà trồng cao su phải ngưng hoạt động cạo mủ.
Họ đã chuyển qua các hoạt động nông nghiệp khác, một số chặt tất cả các cây cao su đi.
Tổ hợp nói những người đầu cơ đang ém giá và tỷ lệ giữa cung và cầu không biện minh cho giá thấp như vậy. Nhưng các chuyên gia phân tích mà VOA liên lạc ngày hôm nay nói, các nhà buôn đang có thái độ chờ xem bởi vì có một sự can thiệp mới đây vào thị trường từ phía chính phủ Thái Lan nằm dưới quyền kiểm soát của một tập đoàn quân nhân kể từ khi xảy ra vụ đảo chính cách đây 7 tháng. Thái Lan đang tài trợ tới mức gần 2 tỷ đô la cho các chương trình gồm việc mua cao su thẳng từ các nhà sản xuất trong khuôn khổ một dự án kích hoạt nông nghiệp trị giá 11 tỷ đô la. Một nhà trung gian công nghiệp chính ở Tokyo không muốn nêu danh tính vì các quan hệ làm ăn của công ty ông với công nghiệp cao su và chính phủ Thái, nói rằng một hành động can thiệp vào thị trường như thế của Thái Lan thường là thất bại. Nhân vật này nói với đài VOA rằng điều mà chính phủ Thái thực ra cần phải làm là chặt bớt cây cao su và kiểm soát mức cung. Nếu không thì họ sẽ tiếp tục sản xuất cao su và chính phủ mua cao su, nhưng thị trường toàn cầu không thể mua cao su với giá đắt như vậy được. Mức cung thặng dư trên toàn cầu năm nay ước chừng tổng cộng là 300.000 tấn. Nhưng Chủ tịch Ban Quản trị Tổ hợp Cao su Quốc tế nói Thái Lan và các chính phủ khác không có chọn lựa nào khác hơn là trợ giúp nông gia trồng cao su của họ.
Hỗ trợ cấp thời là cần thiết. Về dài hạn, cần phải có các biện pháp bền vững khác để giúp các nông gia lâu dài hơn. Nhưng trong tình hình hiện tại, không còn lựa chọn nào khác để chính phủ Thái có thể tiến hành bất cứ biện pháp nào giúp nông gia cao su đang đau khổ.
Tại Nhật Bản, trong tháng 10, giá cao su đã xuống tới mức thấp nhất từ 5 năm. Sự hỗ trợ của chính phủ Thái giúp tạm thời đẩy giá lên, nhưng tháng này giá lại tụt xuống trở lại. Hôm thứ Sáu tuần trước, Trung Quốc thông báo sẽ tăng gấp đôi lượng nhập nông sản từ Thái Lan vào năm tới, kể cả gạo và cao su. Trong một bản tin cập nhật kinh tế hôm thứ Bảy, nhóm kinh doanh Oxford dự báo sản lượng giảm sút và khả năng gia tăng về nhu cầu nội địa của Thái Lan sẽ giúp hạ giảm kho dự trữ vào năm tới, khi các dự báo gợi ý rằng nhu cầu về cao su sẽ gia tăng tuy vẫn còn một mức thặng dư nhỏ.
Tiếp tục bản tin quốc tế, nhà chức trách Pakistan đã bắt giữ nhiều người có liên quan tới vụ thảm sát tại một trường học hồi tuần trước, khiến gần 150 học sinh và nhà giáo bị giết chết. Bộ trưởng Nội vụ Chaudhry Nisar Ali Khan cáo buộc rằng những người bị câu lưu là những kẻ đã tạo điều kiện để thực hiện cuộc tấn công tàn bạo kéo dài nhiều giờ đồng hồ vào ngôi trường do quân đội điều hành ở thành phố Peshawar ở vùng Tây Bắc Pakistan. Ông Khan không tiết lộ con số người bị bắt hay chi tiết về lý lịch của những người này. Các phần tử vũ trang Taliban mang chất nổ trên người đã thâm nhập cơ sở này hôm 16 tháng 12 và nổ súng bừa bãi vào các em học sinh và nhân viên nhà trường. Ông Khan nói chính phủ Pakistan có thông tin rằng những kẻ khủng bố đang lập kế hoạch cho một cuộc tấn công tương tự thứ nhì. Ông Khan không cho biết chi tiết về mẫu thông tin này, tuy nhiên ông nói cả nước cần phải đề cao cảnh giác. Tại Australia, một tòa án đã thu hồi lệnh tại ngoại hầu tra cho người bạn tình của người đàn ông gốc Iran bị rối loạn tâm thần, là người đã thực hiện cuộc tấn công gây tử vong vào một quán cà phê ở Sydney. Amira Drudis là người bạn tình của Manharon Moniz, người đàn ông đã bị bắn chết hồi tuần trước sau khi một toán cảnh sát vũ trang xông vào quán cà phê, nơi ông ta bắt giữ 17 người làm con tin trong suốt 16 giờ đồng hồ. Bà Drudis được ra khỏi tù sau khi được cho phép tại ngoại hầu tra. Trước đó, bà bị kết tội đã sát hại người vợ cũ của Moniz. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng những khó khăn kinh tế của Nga cho thấy là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chưa tìm cách lấn lướt được ông hay Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn được đài CNN truyền hình hôm Chủ nhật, Tổng thống Obama bác bỏ ý niệm cho rằng ông Putin là một vua cờ tướng đã lấn lướt được Hoa Kỳ và phương Tây trong vụ giằng co về vấn đề Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông Putin đang phải đối mặt với tình trạng sụp đổ trì tệ của nước ông, một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và tình trạng suy giảm kinh tế. Đồng tiền Nga đã lâm vào khủng hoảng sau một loạt biện pháp trừng phạt do Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu áp dụng đối với Nga vì hành động sáp nhập vùng đất ở miền đông Ukraine của Moscow vào đầu năm nay. Hãng tin AP nói rằng có ít nhất 786 trẻ em ở Hoa Kỳ đã chết vì bị ngược đãi và không được chăm sóc đúng mức trong thời gian 6 năm qua. Nguồn tin này nói rằng điều này đã diễn ra ngay trước mắt của những giới thẩm quyền đặc trách bảo vệ trẻ em. AP cho hay trong một cuộc điều tra kéo dài 8 tháng, hãng tin đã khám phá ra nhiều trường hợp trẻ em bị đánh đập, bỏ đói hay để mặc cho chết, trong khi các cơ quan có nhiều lý do chính đáng để biết là các em này đang đối mặt với nguy cơ.
Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, ca sĩ người Anh Ellie Goulding sẽ đến với quý vị qua nhạc phẩm Lights, Nguồn Ánh Sáng. I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. And I'm not sleeping now, the dark is too hard to beat. And I'm not keeping now, the strength I need to push me. You show the lights that stop me, turn to a stone. You shine me when I'm alone, and so I tell myself that I'll be strong. And dreaming when they're gone, 'cause they're calling, calling, calling me home. Calling, calling, calling home. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine me when I'm alone. Voices I play within my head, Đã qua một tuần kể từ khi một tay súng Hồi giáo bắt giữ 17 con tin trong một quán cà phê ở trung tâm thương mại Sydney, khiến 3 người thiệt mạng kể cả kẻ bắt giữ. Vẫn còn rất nhiều câu hỏi về cuộc vây hãm này và cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có câu trả lời trong bài tường trình sau đây.
Kính thưa quý thính giả, một tuần lễ đã trôi qua nhưng dư âm của việc bắt giữ 17 con tin tại Sydney ngày thứ hai tuần trước 15 tháng 12 năm 2014 vẫn còn vang dội. Và việc công chúng tự động xếp hàng đặt vòng hoa tưởng niệm hai nạn nhân vẫn còn tiếp diễn. Khoảng không gian bên cạnh hiện trường đã trở thành một đài tưởng niệm lộ thiên với một rừng vòng hoa đủ mọi màu sắc và những lời phân ưu viết tay chân thành từ toàn quyền liên bang, thủ tướng và thủ hiến tiểu bang New South Wales đến mọi thành phần dân chúng, đặc biệt là những giáo sĩ và công dân Úc theo Hồi giáo. Cuộc vây hãm đã bắt đầu tại quán bán thức ăn thức uống Lindt Chocolate Cafe ở Martin Place, ngay trung tâm thành phố Sydney lúc 9 giờ 45 phút buổi sáng và kéo dài 16 tiếng đồng hồ cho đến sáng sớm hôm sau thứ ba, khi toán đặc nhiệm chống khủng bố nổ súng tấn công áp đảo hiện trường lúc 2 giờ 3 phút sáng, mà hậu quả là tay súng Hồi giáo bị giết, hai con tin vô tội bị tử nạn và 6 con tin khác bị thương phải nằm bệnh viện. Hai nạn nhân là tràng sư Katrina Dawson, 38 tuổi, và là người mẹ có 3 con nhỏ, và quản lý quán cà phê Lindt, anh Tory Johnson, 34 tuổi. Cả hai đều được mô tả như là những công dân tốt, có tinh thần dấn thân giúp người và xã hội. Katrina Dawson còn là một tràng sư đang lên với một tương lai đầy hứa hẹn. Theo nguồn tin sơ khởi của cảnh sát tiểu bang New South Wales, Tory Johnson đã bị tay súng Hồi giáo giết chết khi một số con tin đã trốn thoát khỏi hiện trường và làm hắn ta tức giận. Chiến thuật của cảnh sát là thương thuyết để tránh đổ máu và sẵn sàng chờ đợi, kéo dài cuộc vây hãm. Nhưng tiếng súng này đã thay đổi hiện trạng, khiến toán đặc nhiệm phải ra tay can thiệp bằng cuộc tấn công chớp nhoáng. Và trong khoảng thời gian này, Katrina Dawson bị tử nạn, có lẽ bởi viên đạn của tay súng mà cảnh sát nhận diện là Men Heron Monas. Trong suốt thời gian 16 tiếng đồng hồ vây hãm, chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang New South Wales và các cơ quan công lực thẩm quyền kiểm soát tình hình và giữ kín tin tức với sự hợp tác của báo chí truyền thông điện tử. Chẳng hạn như các yêu sách đòi hỏi của Men Heron Monas, tay súng mà cảnh sát lúc bấy giờ chưa tiết lộ danh tánh, đều không được phổ biến, mặc dù các yêu sách này đã được chuyển đến Thủ tướng Tony Abbott bằng điện thoại di động của các con tin, theo lệnh và dưới sự đe dọa của Monas. Monas đòi chính phủ phải cung cấp một lá cờ của tổ chức khủng bố gọi là Nhà nước Hồi giáo, và Thủ tướng Tony Abbott phải điện thoại trực tiếp thảo luận với hắn ta. Trong khi đó, tin tức tràn ngập những lời tuyên bố kêu gọi của Thủ tướng Tony Abbott ngay sau khi ông triệu tập phiên họp khẩn cấp của Ủy ban An ninh Hội đồng Nội các, của Thủ hiến New South Wales Mike Baird và Ủy viên Cảnh sát New South Wales Andrew Scipione, với mục đích trấn an công luận và khuyến khích công chúng tiếp tục những sinh hoạt thường lệ cần thiết cho nền kinh tế tiểu bang và Úc Châu. Khủng bố là vũ khí lợi hại để tạo sợ hãi trong quần chúng và làm tê liệt xã hội. Nhưng trong cuộc vây hãm Sydney, mục đích này của khủng bố đã không đạt được, vì thành phố Sydney đã không sợ hãi và trật tự được tái lập nhanh chóng khi cuộc vây hãm chấm dứt. Thế nhưng, khi danh tánh của tay súng được xác nhận là Men Heron Monas, thì rất nhiều câu hỏi được nêu lên mà giới chức thẩm quyền không thể trả lời ngay được, và chính Thủ tướng Tony Abbott đã phải ra lệnh mở cuộc điều tra hỗn hợp của liên bang và tiểu bang New South Wales. Tại Australia, trong vấn đề bảo vệ an ninh chống khủng bố, chính phủ và phe đối lập thường đồng ý với nhau, nhưng trong trường hợp này, lãnh tụ Bill Shorten của đảng Lao động ở thế đối lập liên bang tỏ ra không hài lòng với cuộc điều tra của chính phủ và đòi hỏi phải có một cuộc điều tra tư pháp đặc biệt. Tại Australia, ở cấp liên bang cũng như tiểu bang, mỗi khi có án mạng, nhất là có người chết trong một cuộc hành quân của cảnh sát, thì tòa pháp quan Coroner's Court phải mở cuộc điều tra như là một thủ tục thông thường. Tòa pháp quan cũng có quyền triệu tập nhân chứng và cưỡng bách nhân chứng cung khai sự thật trước tòa, tương tự như một cuộc điều tra tư pháp đặc biệt. Câu hỏi đầu tiên là cuộc vây hãm Sydney Siege này có thể đã tránh được hay không? Giới chức thẩm quyền lập luận rằng hành vi khủng bố của một phần tử lẻ loi rất khó phát hiện so với khủng bố của một nhóm người, chẳng hạn như một tổ khủng bố. Một tổ khủng bố thường dễ bị phát hiện hơn vì họ có nhu cầu phải thảo luận, hội họp, trao đổi tin tức bằng điện thoại hay trên mạng xã hội Và vì thế, cơ quan công lực có thể theo dõi bằng tình báo kỹ thuật hoặc tình báo con người. Nếu cuộc vây hãm này đã không thể tránh được, thì tại sao các tay thiện xạ của toán đặc nhiệm đã không hạ sát hung thủ ngay khi có cơ hội, chẳng hạn như hắn ta có lúc được nhìn thấy qua cửa kính của quán cà phê? Theo nhận xét của ủy viên cảnh sát New South Wales, tên Monus này đã sử dụng con tin làm màn chắn che chở, nên thiện xạ thật sự không có cơ hội. Nếu hai câu hỏi trên có thể được giải đáp, thì các câu hỏi kế tiếp cần phải được điều tra. Khi tiền sử của Monus được phổ biến, người ta biết rằng Monus trước kia là một công dân Ba Tư đã được cấp tư cách tị nạn và cho phép định cư tại Australia hồi năm 1996. Mặc dù giới chức thẩm quyền tại Australia đã nhận được rất nhiều cảnh báo từ phía chính quyền Tehran, Monus đã tự phong cho mình tước vị giáo sĩ Hồi giáo có thần quyền huyền bí. Tuy Monus là một phần tử lẻ loi trong vụ vây hãm Lindt Cafe, nhưng Monus không phải là kẻ vô danh vì hắn ta có một hồ sơ dày cộm với cảnh sát và tòa án. Monus đã bị truy tố và kết tội về những hành vi phỉ báng các gia đình tử sĩ Úc tham chiến tại Afghanistan. Monus đang bị truy tố và chờ ngày ra tòa về tội tòng phạm trong vụ cố sát người vợ thứ nhì, mà bị can chính là người vợ thứ ba. Ngoài ra, Monus còn đang bị điều tra và truy tố về tội quấy nhiễu tình dục, mà nạn nhân là hàng chục phụ nữ thuộc nhiều lớp tuổi. Vấn đề được đặt ra là với một hồ sơ tồi tệ như vậy, tại sao Monus lại được tài ngoại hầu tra? Nếu Monus đã tiếp tục bị giam trong khi chờ đợi ngày ra tòa, thì có lẽ vụ vây hãm Lindt Cafe đã không xảy ra. Tại sao Monus được tự do tạm? Tại sao Monus được cấp quốc tịch Úc? Tại sao Monus có súng mặc dù hắn ta không có giấy phép? Tại sao Monus không có tên trong danh sách cần được theo dõi của tổ chức tình báo quốc nội ASIO, v.v. Trong khi giới chức thẩm quyền liên bang và tiểu bang đang bàn cãi về trách nhiệm, thì lãnh tụ đảng lao động tiểu bang New South Wales là ông John Robertson lại phải bào chữa cho một văn thư mà ông, với tư cách dân biểu, đã viết để giới thiệu Monus cho Bộ Dịch vụ Gia đình và Cộng đồng tiểu bang New South Wales 3 năm trước đây. Hai cuộc điều tra hành chánh và tư pháp sẽ nỗ lực trả lời các câu hỏi này. Thủ tướng Tony Abbott đã hứa cuộc điều tra hỗn hợp liên bang tiểu bang tiến hành nhanh chóng và chính phủ sẽ công bố toàn bộ phúc trình cùng với những đề nghị về bài học mà giới chức thẩm quyền có thể nghiên cứu. Chắc chắn là những cơ quan công lực nước ngoài cũng sẽ có cơ hội chia sẻ. Vì trong nỗ lực chống khủng bố, Australia hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc và New Zealand. Trong khi chờ đợi, xã hội dân sự Australia hợp tác với công quyền để phát huy tính bao dung, chấp nhận dị biệt, được coi là sức mạnh của xã hội văn hóa đa nguyên Úc Châu. Đặc biệt, trong trường hợp khủng bố này, giới lãnh đạo tôn giáo và các đoàn thể Hồi giáo đã có nhiều sáng kiến hàn gắn sự đoàn kết chủng tộc. Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do tại tiểu bang New South Wales cũng đã góp phần vào nỗ lực chung này khi đến hiện trường để đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân. Trong vài ngày sắp tới, công luận là sẽ chứng kiến sự đoàn kết cộng đồng qua đám tang của hai nạn nhân là trạng sư Katrina Dawson và ông Tory Johnson. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia, nhân lễ Giáng sinh năm 2014, xin kính chúc quý khán thính giả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
Đến đây, Phạm Văn sẽ đến với quý vị trong bài học Anh ngữ sinh động.
Bài học hôm nay, học tiếp về cách dùng mệnh đề endless. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 302. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Ta đã học trong 3 bài trước những trường hợp if clauses và endless clauses có thể thay thế cho nhau trong những câu điều kiện first conditional và second conditional. Ta cũng học những trường hợp không thể thay endless trong những câu if clauses ở hoàn cảnh không thực trong quá khứ, tiếng Anh gọi là unreal past. Ta ôn lại trường hợp không dùng unless trong những câu điều kiện và chỉ dùng if not mà thôi. Và sau đó, ta học những trường hợp chỉ dùng unless chứ không dùng if not được. Thí dụ như trong câu: We will not have the picnic unless the weather is good. We will not have the picnic unless the weather is good. Chúng ta sẽ không đi chơi và ăn ở ngoài trời trừ phi trời đẹp. Vậy ta thấy, ta dùng unless với câu first conditional, dùng simple present ở unless clause, simple future ở main clause, nhưng cũng dùng unless với second conditional, tức là simple past ở unless clause và would cộng với infinitive ở main clause, như thí dụ sau đây. I wouldn't be saying this unless I were sure of the facts. I wouldn't be saying this unless I were sure of the facts. Tôi sẽ không nói thế trừ phi tôi nắm chắc các sự việc. Trong câu trên, hình thức động từ ở unless clause là were, W-E-R-E, đó là động từ be, simple past, và gọi đó là subjunctive. Sau đây chúng ta sang phần thực tập. Chúng ta dùng unless khi một chuyện có thể xảy ra ở mệnh đề chính, nếu ở mệnh đề unless có một chuyện không thể xảy ra. Thí dụ, một chuyện có thể xảy ra ở mệnh đề chính: A, bà bệnh nhân ấy chết, she will die, nếu một chuyện khác không xảy ra hay không đúng. B, bác sĩ không mổ ngay, operate immediately. Và câu đó là unless the doctors operate immediately, she'll die. Nếu bác sĩ không mổ ngay, thì bà bệnh nhân sẽ chết. Tương tự, unless you have a ticket, you won't be admitted to the theater. Unless you have a ticket, you won't be admitted to the theater. Trừ phi bạn có vé, nếu không thì sẽ không được vào rạp hát. Như vậy, nếu có điều kiện ở unless clause là có vé, thì điều kiện ở main clause được vào cửa mới xảy ra. Ta dùng mệnh đề unless diễn tả một điều kiện ngoại lệ, an exception, tiêu cực, negative condition, để đạt đến kết quả. Bây giờ tôi nói một câu if clause. Sau khi nghe câu đó, quý vị hãy đổi câu ấy sang unless clause, cũng giữ nguyên ý nghĩa. We'll arrive at 8 o'clock if our train is on time. We'll arrive at 8 o'clock if our train is on time. 8 giờ chúng tôi sẽ tới nếu xe lửa của chúng tôi đi đúng giờ. Quý vị hãy đổi sang unless clause. Quý vị có trả lời là we'll arrive at 8 o'clock unless our train is late. Chúng tôi sẽ tới lúc 8 giờ trừ phi xe lửa của chúng tôi bị trễ. Câu thứ hai. If you don't take an umbrella, you'll get wet. If you don't take an umbrella, you'll get wet. Quý vị hãy đổi sang unless. Quý vị có trả lời là unless you take an umbrella, you'll get wet. Unless you take an umbrella, you'll get wet. Câu thứ ba. He'll fail his exam if he doesn't study. He'll fail his exam if he doesn't study. Quý vị có đổi thành he'll fail his exam unless he studies. Quý vị nghe lại. He'll fail his exam unless he studies. Cũng nhận xét thêm về cách phát âm. Động từ to fail đọc với vần A, F-A-I-L. Nhưng khi sang danh từ failure, F-A-I-L-U-R-E, đọc là failure. Fail, failure, không đọc là failure. Bây giờ quý vị hãy nói những câu sau đây bằng tiếng Anh. Bạn không được nghỉ có lương nếu không có giấy của chứng nhận của bác sĩ là bị bệnh. Quý vị có trả lời là you won't get paid for the time off unless you have a doctor's note. Quý vị nghe lại. You won't get paid for the time off unless you have a doctor's note. Và câu thứ hai. Ngoại trừ có việc gì bất ngờ xảy ra, còn không thì tôi sẽ gặp bạn ngày mai. Quý vị có trả lời là unless something unexpected happens, I'll see you tomorrow. Câu thứ ba. quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Nhà hàng này không cho anh vào nếu anh không đeo cà vạt. Quý vị có trả lời là This restaurant won't let you in if you don't wear a tie. Bây giờ đến phần thứ ba là so sánh ý nghĩa của hai câu if clauses và unless. Thường thường thì nghĩa hai câu tương đương với nhau, có thể đổi unless cho if not, a first conditional. Thí dụ, I'll arrive at 8 o'clock in the morning if the train is on time. Hoặc câu thứ hai, I'll arrive at 8 o'clock in the morning unless the train is late. Hai câu đó nghĩa gần như tương đương với nhau. If John doesn't come soon, we'll go without him. Đây là trường hợp một người nói có vẻ nóng ruột, đoàn người đang chờ anh John, mà anh John chưa tới. If John doesn't come soon, we'll go without him. Unless John comes soon, we'll go without him. If John doesn't come soon, we'll go without him. Unless John comes soon, we'll go without him. Nếu John không tới ngay, chúng ta sẽ đi và bỏ anh ta lại. Nhưng hai câu sau đây nghĩa khác nhau. Thí dụ, don't phone me if you get into trouble. Và câu thứ hai, don't phone me unless you get into trouble. Quý vị nghe lại. Don't phone me if you get into trouble. Số hai, don't phone me unless you get into trouble. Về câu thứ nhất, người nói có muốn cắt đứt liên lạc với người nghe. Đừng gọi điện thoại cho tôi, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Từ giờ trở đi, nếu có chuyện gì khó khăn thì ráng chịu, đừng có gọi điện thoại xin giúp. Don't phone me if you get into trouble. Thế nhưng, câu thứ hai, don't phone me unless you get into trouble. Có ý muốn nói, bạn có thể gọi điện thoại cho tôi, nhưng chỉ gọi khi gặp chuyện gì khó khăn mà thôi. Hai câu nghĩa gần như tương phản với nhau. Câu sau đây chỉ dùng if not mà không dùng unless được. She would have died if the doctors hadn't operated immediately. Quý vị nghe lại. She would have died if the doctors hadn't operated immediately. Câu này ngụ ý bác sĩ đã mổ rồi, nhưng giả sử nếu không mổ thì bà ấy đã chết rồi. Tại sao ta không dùng unless được? Vì điều kiện giả thử là một điều tưởng tượng ở quá khứ, một chuyện không thật. Ví thử như đã không mổ, nhưng sự thật là bác sĩ đã mổ rồi. Vậy xem thí dụ trên thì thấy unless có thể thay cho if not, nếu mệnh đề phụ có nghĩa phủ định ở tương lai, nhưng không thể thay cho if not nếu đó là một điều giả thử, một điều tưởng tượng ở quá khứ. Một thí dụ tương tự nữa là they would have shot her if she had not given them her money. They would have shot her if she had not given them her money. Lẽ ra họ đã bắn bà ta nếu bà ta không đưa tiền của bà cho chúng. Thực sự là chúng không bắn bà và bà đã đưa tiền của mình cho chúng. Không dùng unless trong câu này được. Vậy chúng ta nhớ do not use the future tense after unless. Tức là không dùng future tense sau unless. Thí dụ, let's play soccer this Saturday unless it's raining. Chứ không nói unless it will rain. Chiều thứ bảy này, chúng ta hãy chơi bóng đá, ngoại trừ trời mưa. Nhận xét thứ hai là we cannot use unless with would to talk about unreal future situations. Thí dụ, if he didn't take everything so seriously, it would be much easier to work with. Nếu anh ta không coi mọi sự làm trọng, thì làm việc với anh ta dễ dàng hơn nhiều. Nhận xét số 3, we cannot use unless with would have to talk about unreal situations in the past either. Đó là thí dụ mà quý vị vừa mới học xong. Nếu bác sĩ đã không mổ thì bà ta đã chết rồi. Đây là một thí dụ tương tự nữa. If you hadn't driven so recklessly, you wouldn't have had this accident. Nếu anh không lái xe ẩu như vậy, thì đâu đến nỗi gây ra tai nạn này. Chứ recklessly có nghĩa là liều lĩnh, thiếu thận trọng. Vậy tóm tắt lại, unless clauses are not used for unreal conditions. Thường không dùng unless trong câu diễn tả một điều không thực, và phần cuối cùng là khi nào bắt buộc phải dùng unless chứ không thể dùng if not. Ta bắt buộc dùng unless, không thể dùng if not, khi ta nói một điều nghĩ thêm. Điều nghĩ thêm tiếng Anh gọi là afterthought, để giới hạn hay bổ chính điều đã nói trước. Thí dụ, I won't bother to go to the meeting at the school tonight unless you want to go. Tôi cũng không muốn đi họp ở trường tối nay, trừ phi bạn muốn đi. Một thí dụ nữa là he hasn't got any hobbies unless you call watching TV a hobby. Anh ta nói anh ta chẳng có sở thích gì nếu bạn không kể xem TV giờ này qua giờ khác là một sở thích, một thú tiêu khiển của anh. Hobby là sở thích, thú tiêu khiển. Khi nhàn rỗi. Một thí dụ nữa là have a cup of tea unless you prefer a cold beer. Mời bạn uống một chén trà, hay là bạn thích mà uống bia lạnh. Một nhận xét khi viết văn là trước chữ unless trong câu này thì có một dash, tức là một dấu gạch ngang. Xin lặp lại một điều là chữ unless có thể là preposition và có thể là conjunction. Don't shut down these computers unless you are instructed to do so. Viết lối này khi ta nói, còn khi ta viết và nghiêm trang hơn ta dùng don't shut down these computers unless instructed to do so. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Với con số ước tính khoảng 21 triệu người khắp thế giới là nạn nhân của tình trạng buôn người, Hoa Kỳ đang tham gia trọn vẹn trong cuộc chiến chống lại điều mà Tổng thống Obama gọi là một trong những lý tưởng vì nhân quyền lớn lao nhất của thời đại chúng ta. Đó là nạn nô lệ thời hiện đại. Hàng năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố một báo cáo toàn diện về những nỗ lực chống nạn buôn người của các chính phủ. Báo cáo theo dõi những xu hướng toàn cầu tại 188 nước, bao gồm những nỗ lực thực thi pháp luật, xác định và bảo vệ nạn nhân, cũng như phòng ngừa. Hoa Kỳ đã tăng cường những nỗ lực chống buôn người ở nước ngoài và ở trong nước, nơi có nhiều nạn nhân bị đưa tới mà không hay biết. Ngày 11 tháng 12, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ loan báo đã cộng tác với một trong những đơn vị vận hành đường cao tốc lớn nhất của Hoa Kỳ để đào tạo nhân viên tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy những người bị vận chuyển trái với ý muốn của họ tại đất nước này và thông báo cho cơ quan hữu trách. Travel Centers of America sẽ giúp Bộ An ninh Nội địa đào tạo và cung cấp tài liệu nâng cao nhận thức, bao gồm áp phích, tờ rơi và một thông báo dịch vụ công tới hơn 250 địa điểm và hơn 15.000 nhân viên khắp Hoa Kỳ. Những tài liệu này sẽ giúp nhân viên và khách hàng của Travel Centers of America xác định và nhận biết những chỉ dấu của nạn buôn người, cũng như cung cấp thông tin về việc làm thế nào để trình báo những trường hợp đáng ngờ. Nạn nhân thường bị đưa tới một nước ngoài, nơi mà họ không biết nói tiếng nước đó. Ngoài ra, những kẻ buôn người thường lấy đi giấy tờ du hành và chứng minh thư của nạn nhân, nói với nạn nhân rằng nếu họ tìm cách trốn thoát, họ hoặc gia đình của họ ở nhà sẽ bị làm hại, hoặc gia đình của họ sẽ phải gánh nợ. Sự tham gia của Travel Centers of America trong ngành công nghiệp vận tải khiến cho đơn vị này trở thành một đối tác trọng yếu trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người. Những tài xế lái xe tải biết những dấu hiệu khả dĩ của nạn buôn người và biết trình báo như thế nào, có thể là tai mắt giúp theo dõi khắp cả nước.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
giới cử tri Tunisia đã bầu chính khách lão thành Béji Kaït Essebsi trong cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của nước này từ khi Tunisia giành được độc lập từ tay nước Pháp hồi năm 1956. Hội đồng bầu cử độc lập cấp cao của Tunisia hôm nay loan báo rằng cựu bộ trưởng 88 tuổi, từng lãnh đạo đảng Nida Tunes, sẽ thay thế tổng thống đương nhiệm là Monsef Marzouki sau khi ông chiếm được 56% số phiếu bầu của cử tri Tunisia. Liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu tiếp tục chiến dịch không kích của họ hôm nay gần núi Sinjar của Iraq, một ngày sau khi các chiến binh Peshmerga người Kurd phá vỡ cuộc phong tỏa của nhà nước Hồi giáo trong khu vực này. Lực lượng liên kết hỗn hợp cho hay ba cuộc không kích đã đánh trúng nhiều đơn vị của các chiến binh nhà nước Hồi giáo và phá hủy nhiều xe cộ và tòa nhà của phe chủ chiến. Các giới chức Kurd cho hay là hôm qua các chiến binh Peshmerga đã giành lại quyền kiểm soát tất cả các trục lộ dẫn tới núi Sinjar, tuy nhiên vẫn gặp phải một vài sự chống cự lẻ tẻ tại thị trấn này. Tại những nơi khác ở Iraq, bảy cuộc không kích khác hôm nay nhắm tấn công các mục tiêu gần Al-Assad, Tal Afar, Ramadi, Mosul và Fallujah. Tại Syria, cuộc không kích mới nhất tập trung tại thành phố ven biên giới Kobani. Tại đây, 6 cuộc tấn công đã đánh trúng các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Aleppo. Trước đó, 2 cuộc tấn công khác nhắm vào Al-Hasaka và một vụ không kích diễn ra tại Raqqa. Nam Triều Tiên cho hay các nhà máy tính của nhà máy điện hạt nhân của họ đã bị tin tặc tấn công. Chính phủ Nam Triều Tiên và các giới chức của nhà máy điện hạt nhân Korea Hydro nói các vụ tấn công trên mạng không có tác động nào đối với sự an toàn của 23 lò phản ứng hạt nhân của Nam Triều Tiên. Một vụ nổ xảy ra tại một trạm xe buýt ở Nigeria đã giết chết ít nhất 15 người. Các giới chức địa phương cho biết quả bom đã gây thương tích cho 21 người khác tại trạm xe buýt ở thành phố Gombe.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.